sao? Thì người mẹ khóc mà đi đưa, và cuối cùng thì ông nội thì cũng đương theo chính pháp. Chúng ta phải cái đầu đó không? Quý vị nhận nhớ. Các bạn thấy điều đó không? Quý vị hiểu điều đó không? Tôi có nói là nói tại sao đi tu. Đối diện với tại sao đi tu. Cho nên chỗ này, hiểu được cái chỗ này thì mình hiểu được cái con đường tu học mình bắt đầu từ đâu. Ở đây nếu quý vị thấy 16 vị quân tử đó, đi tu trước, người cha, hay là cái ông cha đi tu trước. Nói lại nè, người cha đi tu, rồi 16 vị quân tử đi tu, hay là 16 vị quân tử đi tu, rồi người cha đi tu. Ai đi tu trước? Giờ quý vị ai đi tu trước? Trong trường hợp quý vị ai đi tu trước? Con đi tu trước. Tất cả đối với chúng ta là con đi tu trước, mà chính vì con đi tu trước là tu hoài cho thấy đạo xa lắc xa lên. Thế như vậy, tại sao mà chúng tôi nói là trong trường hợp phạm vô của chúng mình á, là con đi tu trước? Cái chữ cha con ở đây á, về đến về mặt duy thức mà nói, thì con 16 vị quân tử đó, đó là tất cả những cái hình tướng gì biệt, những cái trạng thái khác biệt của cái tâm tướng của mình. Mà cái người cha đó, tức là vị vua đi trước cái gì? Nó chính là cái tâm ý, cái ý chí của mình, nó chính là cái mà trong duy thức gọi là cái ý của mình. Quý vị thấy, chúng ta đó, đi tu á, ta hành trì trong đạo Phật cái gì? Mình lấy cái nhằn những ngọn mình làm trước. Chứ mình không có suy nghĩ, không có nghĩ cho đắn đo, không có tìm gốc tận cùng của công việc. Thành thử ra chúng ta có khuynh hướng là trấn áp chặt ngọn nhiều hơn là chúng ta đi tìm cái gốc rễ để mà tu. Đứng về mặt mà thế tục pháp mà nói, khi mà chúng ta nhìn cái cuộc sống bên ngoài đó, ha, chúng ta nhìn cái đèn, chúng ta nhìn cuốn kinh, chúng ta nhìn ngôi chùa, nhìn cái xe, cái cổ vân. Vậy thì chúng ta nhìn thì chúng ta thấy, đó là có mắt nhìn mới thấy. Nhưng mà cái thấy đó, nó mang tới cho mình cái gì? Chúng ta thấy, tôi lấy ví dụ bây giờ tôi đang ngồi đây đi, tôi thấy một ly nước. Đó nè, vậy thì khi mà tôi thấy con mắt tôi chạm ly nước, tôi thấy được ly nước. Thì thường thường thì chúng ta sẽ suy nghĩ cách nào? Không có việc cứ nói thử chúng ta. Tôi thấy đi nước thì chúng mình nghĩ chuyện gì? Nghĩ chuyện uống. Phải không nào? Chúng ta nghĩ chuyện uống. Vậy thì khi mà chúng ta nghĩ chuyện uống á, vì mình nghĩ cái dụng của ly nước, thấy ly nước, mình nghĩ cái chuyện uống. Hoặc là không uống á, thì mình nghĩ cái chuyện gì? Chuyện tưới cái cây. Hoặc là không tưới cái cây, mình nghĩ cái chuyện gì? Chuyện rửa mặt. Nghĩ chuyện nước nó mát để đưa mặt vân vân. Thì khi chúng ta nhìn một cái sự vật nào đó, chúng ta có khuynh hướng chuyển cái sự vật đó sang cái công dụng của sự vật đó. Và khi mình nghĩ tới công dụng đó, thì mình căn cứ lên cái cơ sở nào để mà chúng ta tìm cái công dụng. Cơ sở nào? Cơ sở mình có lợi cho mình hay không? Có làm thỏa mãn cho mình hay không? Quý vị nghĩ thế này, cái cơ sở mà chúng ta tìm cái công dụng của sự vật ấy, là chúng ta tìm những cái công việc đó nó có thể thỏa mãn cho mình về mặt tâm, mặt sinh lý, mặt ý chí hay không. Thế là ly nước nha, đôi khi tôi nghĩ tới nước thì ly nước này có thể uống được. Tôi có kinh nghiệm tôi uống nước nó làm được khỏe, vậy thì tôi uống. Nếu tôi không uống, tôi tưới cây. Nếu không tưới cây, tôi rửa mặt nghe tôi căn cứ trên cái kinh nghiệm của tôi. Nếu mà tôi nhìn thì ly nước đó. Mà khi mà căn cứ kinh nghiệm của tôi á, thì sao? Tôi cần nó, và là tôi cần để rửa mặt, tôi cần để rửa tay, tôi cần để uống, tôi cần để rửa cây thì tôi có hướng như thế nào? Hàng ngày cũng bị trải qua hàng trăm những kinh nghiệm như vậy, là chúng ta không có suy nghĩ nữa thôi. Là khi chúng tôi thấy là cái ly nước này nó có lợi cho tôi, mặt này mặt nọ thì tôi có hướng tôi mang nó vào, tôi có hướng tôi kéo nó vào. cho tôi, chứ không ít lợi gì có hết á. Và tôi không cần, tôi chưa cần nó thì sao? Tôi có hướng sụt đầy ra. Như vậy mình thấy cái ly nước á, chưa đến nỗi nào hết. Nhưng mà cái phán đoán, cái quyết định là có lợi hay không có lợi, nên mang vào hay nên để ra, nó làm cho chúng ta đau khổ. Như vậy thì những cái hình thức bên ngoài đó quý vị, nhìn sự vật bên ngoài, nhìn tất cả mọi thứ, thì chúng ta có một cái bản giá trị, chúng ta quyết định giá trị đó. Và trong đạo Phật nói rằng chúng ta khổ là bởi vì cái giá trị đó chúng ta được xây dựng trên cái ngã của mình. Những cái giá trị mà chúng ta phán đoán xã hội này, chúng ta làm bạn với người, chúng ta tu, chúng ta hành trì, chúng ta giao thiệp, những cái giá trị đó đều căn cứ trên cái ngã của mình mà thôi. Hoặc là cái ngã thầm kín, hoặc là cái ngã hiển lộ mà thôi. Có người nào mà làm việc không có căn cứ trên cái ngã không? Có. Chính chuyện tu mình cũng căn cứ trên cái ngã của mình thôi đó. Và cái chỗ đó không có trở ngại gì hết. Quý vị tới chùa đấy cái gì? Tại sao tới chùa này không tới chùa khác? Tại sao chọn chùa này đi mà không đi chùa khác? Nó cũng có một cái hình thức nào đó có dính dáng đến cái ngã. Cái vấn đề đặt ra là không sao. Vậy thì bây giờ những cái dạng biến của cái ngã đó trong kinh Pháp Hoa gọi là 16 vị hương thư. Đó là thập lục vi kiến. 16 cái nhìn khác biệt về cái ngã. Quý vị nhớ nè, cái trong cái gọi là thập lục vi kiến, tức là 16 loại nhìn về cái ngã của mình. Chúng ta đã chủ là mình có một cái ngã một thôi, nhưng mà nó có nhiều dạng nhìn lắm. Tôi lấy ví dụ, quý vị thấy thân thể của mình có phải là ngã không? Có một số người cho thân thể là ngã, phải không? Vậy thì đó là một loại chi kiến, gọi là thân kiến, chấp nhận cái thân là ngã. Rồi có một người khác thì thấy rằng cái chuyện mà thân thể của mình là của cha mẹ, theo chỗ nhó, vậy thì khi đó là gì? Là dưỡng dục là thân thể là ngã. Vậy thì 16 vị phương tử đó, nói cho cái chuyên môn của danh từ Phật học là 16 cái thần, cái danh từ, 16 cái hình thức khác nhau để nhìn về cái ngã mà thôi. Thầy muốn kể thì tôi kể luôn, chúng tôi chỉ sơ sơ nghe cái tên thôi. Là chúng ta nhìn cái ngã của mình nó qua 16 cái lần chính của đạo Phật. Ngã tức là cái ego, những cái gì mà chúng ta tích lũy lại trong cái tâm tưởng của mình. Cái thứ hai là chúng sanh, chúng ta nghĩ rằng mình là chúng sanh, mình có thật. Thọ giả, mình căn cứ, mình biết cái ngã của mình, căn cứ trên cái chấp nhận của mình, cái cảm thọ của mình. Chúng sanh, chúng ta nói là chúng ta có sống, mệnh giả, rồi sanh giả, dưỡng dục, chúng số, nhân, tác giả, sử tác giả, khởi giả, sử khởi giả, thọ giả, sử thọ giả, tri giả và kiến giả. Vậy thì ở đây đó, 16 cái tri kiến này đó, thì đó là những cái dạng khác nhau của con người chúng ta nhìn về cái thân mình mà thôi. Nói nhân từ này thì khó hiểu lắm. Nhưng mà chúng ta thấy là nói chung, cái nhìn về mình á, một người có cái tầm thầm chấp nhận về mình chứ gì. Nhưng mà cái nhìn về mình của tôi có thể là khác cái nhìn về mình của ông Cụ Từ Trọng. Nói cái hình thức, cái mức độ có khác. Nhưng mà cái bản chất là vẫn là nghĩ cho mình. Quý vị sai đi, tôi xin nói lại chỗ này. Sở dĩ có 16 cái nhìn khác biệt về ngã đó là bởi vì tùy theo cái trình độ của mỗi người, tùy theo hoàn cảnh. Người ta nhìn về ngã nó khác, nhưng mà mỗi người có cái ngã. Ở đây quý vị thấy sai định nào không? Tôi lấy ví dụ. Tôi là người á, có thể là do cái gọi là thọ giả hay là sử thọ giả. Tức là tôi cái người mà tôi đạo Phật, tôi được biết rằng á, bố thí cúng dường làm những cái việc có lợi ích cho người đó là tốt ha. Tức là tôi dần dần tôi bỏ cái ngã cá nhân của tôi đi, tôi lo cho người khác. Người thấy như vậy cái ngã mà tôi bỏ bớt cái chứ gì, bỏ bớt cái danh riêng của mình. Nhưng mà tôi có khuynh hướng là tôi làm không làm cho tôi, làm cho người khác, nhưng mà những người khác đó phải là những người mà cùng đạo với tôi. Quý vị thấy cái sự khác biệt không? Bỏ cái ngã này, nhưng mình chuyển về một cái ngã lớn ra. Đó là một cái hình thức. Rồi tôi lấy ví dụ. Tôi cũng bỏ cái ngã vậy, không làm, chỉ có lợi cho tôi. Nhưng mà trong nhiều cái ngã đó, tôi lấy ví dụ bây giờ, tôi thích làm cái việc mà cúng dường cho quý thầy trung học, quý thầy với cô trung học. Nhưng mà trong cái sự cúng dường đó, tôi bỏ cái ngã là tôi hạ tiện, hạ tặng, tôi không có dùng tiền để mà tôi cúng cho quý thầy gì. Nhưng mà tôi lại có khuynh hướng chỉ cúng những thầy nghèo, không cúng cho thầy giàu. Quý vị thấy được cái sự tế nhị đâu nè. Ngày tôi sẽ bỏ cái ngã này, nhưng mà chúng ta ôm một cái ngã khác, nó tế nhị hơn. Thưa cái vấn đề đặt ra đó, không phải là mình bỏ hết được. Bởi vì nếu chúng ta mà phàm phu chúng mình mà hết cái ngã rồi đó thì sao? Mình sẽ không còn cái chỗ để mà trụ cái sinh mạng của mình. Vấn đề đặt ra là chúng ta chuyển từ cái ngã phàm thành cái ngã thánh, từ cái ngã xấu đi dần dần tới cái ngã tốt mà thôi. Vậy thì 16 cái ngã đó là 16 cái sự kiện về ngã. 16 vị vương tử này bắt đầu chỉ trí là vậy đó. Trí là gì? Trí là gì? Là kinh nghiệm, là trí thức. Trí là trí thức. Mà cái trí thức đó, nó do chỗ nào mà nó có? Thông vào. Thông vào. Thông vào như vậy là thông cái gì vào? Thâu kiến thức. Và cái nguồn gốc của sự tích lũy kiến thức đó, nó lại trở thành cái xây dựng cái bản ngã của mình. Tôi nói tại sao mà kiến thức nó lại xây dựng cái bản ngã. Tôi lấy cái vụ hồi nào đây có bị nạn, ở tập có ai biết không? Có biết không? Cha mẹ sinh ra có biết không? Có biết ai không? Vậy thì, cái kinh nghiệm ăn ớt á, nó là kinh nghiệm mà bóng sinh ra kinh nghiệm học được. Học được. Bắt đầu cũng ớt thì cay gì, ăn một lần, hai lần, ba lần thì trở thành cái kinh nghiệm của riêng mình. Mà mai mốt không ớt thì sao? Ăn cơm mà không ớt thì thấy cái ngã mà nó thiếu sao ấy. Vì cái nhu cầu của cái ngã là cái chúng ta thấy không? Nhưng mà thì cái đó là cái kinh nghiệm mà chúng ta học được. Vậy thì 16 vị vương tử này là 16 dạng cái ngã là phần lớn mà nói chung là do cái kinh nghiệm tích lũy mà còn. Có những cái cuộc sống của chúng mình á, quý vị để ý thế này. Mình được học tập từ hồi nhỏ rồi được nắm vào. Khi mà chúng ta lọt lòng mẹ đó, thì khóc một tiếng là sao? Là người mẹ tới. Không nè, khóc một tiếng là người mẹ tới. Và khi tới thì sao? Làm chúng ta thỏa mãn, hoặc là bồng, hoặc là ẩm, hoặc là đưa chai sữa, hoặc là ru cái gì đó. Và chúng ta tiếp tục lớn lên bằng hình thức này và hình thức nọ. Và như vậy thì càng ngày chúng mình càng học được nhiều cái kinh nghiệm mang vào cho mình. Và sau này có khuynh hướng, mình cũng làm y như vậy đối với những người khác. Trong khi mình tu á, phần lớn cho tới bây giờ nếu mình không khéo á, mình vẫn tu bằng cách nhìn cái khuôn mặt của cái ngã đó thôi. Nhưng mà trong kinh Pháp Hoa thì dạy là mình phải tu từ người cha. Người cha tu ở chỗ nào? Tôi lấy một ví dụ thì dễ hiểu. Bữa đó bữa mùng 1, tức là ngày ăn chay. Bữa đó quý vị nhớ là bữa đó bữa ăn chay. Ha? Ăn chay. Vậy thì trong mơ mình còn tới cái con nhà đó mình ăn chay không có ăn thịt cá. Thì đúng. Nhưng mà hồi đó mình có cái dịp mình đi đám cưới hỏi gì đó. Rồi người ta dọn lên nhà của mỗi cái món ăn mình thích quá. Mình ngồi đó băn khoăn. Thế nè. Thích quá ngồi đó băn khoăn vậy thì khi đó mình nghĩ sao? Nó không được, bữa nay mình ngọt thôi. Không ăn nữa, chết chắc gì. Thấy cái món mình ngon chứ gì? Thích. Nhưng nó không có ra mùng ngọt ăn chay. Thấy cái món ta không ăn nữa, chết chắc gì đâu. Chúng ta không ăn. Rồi. Cái người đó có tu hay không tu? Có tu. Tu theo chỗ nào? Tu theo 16 vị vương tử. Tu theo người con. Nghĩa là tu bằng cách dồn nén. Tu bằng cách đẩy đi cái dục vọng của mình. Và chính cái chỗ đó cho nên mình thấy tại sao mình tu lâu chừng nào, nhiều người vô trong đạo chừng nào, tu kỹ được chung chừng lâu chừng nào, bảo ngọ gì mất, bảo ngọ càng ngàn khó tấn. Tại các trường hợp đó là trường hợp tu chữa. Vì nói vậy thì tại sao tu không có lợi? Tu có lợi, nhưng mà tu như vậy á là chặt ngành chặt ngọn mà tu. Còn cái người biết tu á thì sao? Hồi nãy cái người đó tu như vậy là đè nén, là bởi vì chỉ sợ cái giáo luật bên ngoài thôi, nghĩ rằng bữa nay không ăn thì là không ăn. Nhưng mà như vậy cái vấn đề không được giải quyết, là tuy rằng không ăn nhưng mà trong bụng vẫn thèm thuộc. Cái người biết tu á thì nghĩ tại sao mình thèm, tại sao cũng ăn đó, tức là suy nghĩ cái xem, nếu mình tìm được cái nguyên nhân cái lý do chính đáng mình không muốn ăn á, thì giờ năng nghĩ ăn mà cũng ăn, chứ đừng nói chi mà mình thấy mình thèm. Cái vấn đề là chỗ đó. Tôi thấy cái chuyện xấu của mình á, chúng ta hãy để ý cái ngân ngạch này con. Thí dụ có một người bạn uống rượu à, thì mình khuyên, mình cấm, mình gán, rồi mình có khi mình tội nghiệp, có khi mình thương lúc đó mình bày cách cho người đó đừng có đi tìm rượu. Con cháu cũng vậy đó, mình ngăn như là ngăn, mình che nhiều năm bảy cái lớp rào để mình không có chạy ra ngoài. Cái vấn đề đó nó không có hữu hiệu. Hữu hiệu làm sao là cho nó thấy cái việc chạy ra ngoài là một chuyện đau khổ cho nó. Thì khi nó thấy được cái vấn đề nó muốn định thấy cuộc đời của nó, thì có lẽ là công việc nó dễ dàng hơn. Mình trở lại chuyện tu của mình. Đối với cách tiếp xúc với sự vật của chúng ta đó, có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. À, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Khi chúng ta tiếp xúc bên ngoài, chúng ta nhảy những thứ đó. Nhưng mà nếu mà mắt mà chạm với cái âm thanh, chỉ lỗi mắt mà chạm với cái âm thanh, thì nó có hữu hiệu không? Tôi hỏi thiệt, có hữu hiệu không? Không. Bây giờ con mắt chạm với màu sắc, hữu hiệu không? Hữu hiệu không? Có mắt, có màu sắc mà không để ý thì đâu có thấy màu sắc gì đâu. Có tình trạng đó chưa? Ai chạy xe bản stop sờ sờ nó thấy chứ. Mà tại sao mà chạy quá bản stop? Vậy thì có mắt, có sự vật bên ngoài chưa đủ, phải có cái ý thức tác dụng lên mới được. Phải không? Cái chuyện đó. Vậy thì cái ý nó làm cho cả một thế giới này sai biệt. Đó là cái chủ chốt. Lỗ tai nghe, có lỗ tai gì, lỗ tai còn tốt, âm thanh kế bên nghe. Nhưng có khi mình không biết gì hết á, để cho nó à, mà bình thường có khi bây giờ mình ngồi bình thường không thế gì hết, nhưng mà khi mình ngồi thiền cho tâm thanh tịnh á, thì một tiếng con kiến nó bò qua mình cũng nghe được. Tại vì sao? Ý thức nó minh mẫn quá đi, nó quá mình mẫn đi. Người thấy ban ngày xe chạy mình không thấy dồn vì nó phân tâm, nhưng ban đêm á mình nằm xuống thì xe chạy qua cái ồn là cái gì, khi đó tâm hồn mình bắt đầu yên lặng lại. Như vậy thì cái chuyện tu của trong này đó, người cha đi tu, bắt đầu tu người cha trước á, là tu từ ý thức trước. Ý thức nó dẫn mình vào địa ngục cũng nó, nhưng mà nó giúp cho mình tu cũng là nó. Ý thức ấy. Phân biệt thiện ác là chỗ nào phân biệt? Ý thức. Quyết định tạo nghiệp, tạo ác, cái chỗ nào tạo? Cũng ý thức. Như vậy thì ý thức nó thông cả ba phần, nó thông cả hai cái. Vấn đề đặt ra cho mình, người phàm phu mình tu, tôi nói phàm phu nha, thấm là thì bỏ ý thức. Nhưng mà phàm phu mình tu phải căn cứ trên ý thức mà tu. Muốn căn cứ trên ý thức mà tu thì làm sao giờ đây? Trong tất cả mọi vấn đề, chúng mình chỉ có tìm hiểu cái vấn đề thôi. Dùng cái kiến thức phàm phu để mà tìm hiểu. Bây giờ quý vị học Phật, học để làm gì? Quý vị tới chùa nghe Pháp để làm gì? Để làm gì? Không có hỏi thiệt, có khi mình nói thiệt để làm gì? Để hiểu, để tu, à, để tu, để hiểu, để gì nữa? Tôi thấy con người tới đây không có tu cũng hiểu gì hết. Đi trở thành cái phong trào cuối tuần chùa, có quen nó quen cái chùa thôi. Buồn chùa cho nó vui. Thì nó không có gì xấu đâu. Nhưng mà tôi muốn nói như vậy. Chúng ta học Phật là chúng ta có được nó thực sự ra đó. Mình học như vậy nó chỉ giúp cho cái kiến thức phân biệt thôi. Kiến thức phân biệt đó nó sẽ có nó là con dao hai chiều. Con dao hai lưỡi. Biết tu á, thì nó sẽ giúp cho mình chọn được cái con đường tu. Biết phương pháp tu. Chúng ta học chỗ này một chút, chỗ kia một chút. Đạo Phật không có dùng một cái. Chút xíu vô thường. Ha? Chút xíu khổ không. Chút xíu từ bi. Chút xíu gì đó chúng ta nấu ngủ ăn. Chút này chút đó chút kia thì trở thành một món ăn ngon. Lạ gì đó. Ta đã học nhiều chỗ để nhiều cái gia vị để mình tạo cái món ăn cho riêng mình. Nhưng ngược lại đó. Nếu không khéo thì nó cũng tạo thành cái khổ cho mình. Cái khổ cho mình là sao? Biết vậy đó, vô thường, khổ không, vô ngã, lìa danh, lìa lợi, lìa thị, lìa phi. Mình thấy ra, danh, lợi, thị, phi, danh, ngã, mình buồn. Phải không? Là cái gì thích đó? Mình buồn, xanh chán, chán không tu. Cho nên, cái việc tu học của mình á, căn cứ vào ý thức để mình tu. Muốn tu cho hữu hiệu, nhớ là vị Phật mà đại thông tiến thắng nè. Ngồi thiền khá lâu. Quyền giới trong kinh ha. Ngồi đạo tràng khá lâu. Rồi nói về nhân duyên, nói về khổ đế, nói về chữ đế. Vậy thì trợ mình tu đây căn cứ trên cái ý thức của mình thì làm sao bắt đầu từ chỗ nào? Thứ nhất là bắt đầu từ ý thức. Mà nếu mà căn cứ ý thức á, thì chúng ta phải căn cứ vào chỗ này. Một, theo như ngài đại thông tiến thắng. Vào tứ đế để mà tu. Tứ đế. Ngồi thiền. Rồi hoàn pháp. Nha. Tứ đế. Ngồi thiền. Rồi hoàn pháp. Vậy thì nếu mình muốn dùng cái ý thức mình tu trên tứ đế thì làm sao vậy đây? Tứ đế là gì? Bắt đầu là gì? Khổ. Tập. Diệt. Tập. Rồi. Tôi thấy mình hàng ngày mình tu mình quên suốt cái vụ này đi. Mình muốn đi nhảy thuốc vào cái đạo đế, cái diệt đế. Mình quên thì cái khổ đế. Hàng ngày là chúng mình sống nè, có ai nhắc cái khổ mình không? Có không? Không có. Quên. Nếu người có tu, tôi kể qua kinh nghiệm thì quý vị thấy tu là không tu. Tôi thấy ví dụ cái người căn cứ trên trí mà tu nha. Có chiếc xe mới. Mới cũ thì có chiếc xe. Chạy đó là đậu sang cái mặt kia của chùa. Nghe giảng xong ra thấy móc xe. À, thấy xe mất thì sao? Nếu mà cái niệm khởi lên đầu tiên á, chết rồi. Ai mà sơ ý dùng xe mình bóp chắc tốn tiền rồi, thì cái người đó tham, tu theo tham, không có tu, mà do trong tham mà dẫn. Thấy tốn tiền, tiết niệm, sanh tâm phàn nàn, chờ tham cái gì đó. Rồi cái người nào nó chết rồi ai chạy xe ẩu đã có mắt như đuôi đục cho mình bóp. Tâm sanh cũng vậy. À, cũng trí. Mà trí hướng về sanh, trí hướng về tham. Nhưng mà ngược lại cái xe ẩu đã cái móp sao giờ sẽ móp. Ngay cái đó là ha, vô thường tánh tốc. Móp và móp đổi thay. Thì như vậy cái người đó cũng dùng trí. Nhưng mà dùng trí vào con đường tu. Quý vị có thấy được chỗ nào nè? Đưa rửa cái chén nha. Rồi sơ ý ai gọi cái buông xuống cái chén bể. Cũng là cái chén bể. Vậy thì bỏ cái chén bể rồi sai lại chửi người ta tại sao gọi chi như là rớt cái chén. Trợt đó là phạm phục, là tạo nghiệp. Nhưng mà vừa cái chén bể xuống là mới thân thiện đây còn đó. Nó đã bể rồi. Vậy thì thấy rõ cuộc sống thay đổi của cuộc đời mình nè. Cũng giống như cái chén. Như vậy là dùng cái chén như vậy thôi. Trục trặc chúng mình á, là mình không có chịu dùng cái chén như mà tu. Mà dùng cái chén để phân biệt thiện ác, để phân biệt ngã và pháp nhiều hơn. Quý vị nghĩ thế này. Cho nên cái người tu á, ngay trong cuộc sống này nè quý vị, mình phải căn cứ vào tướng đế để mà tu. Đây là khổ. Cái bây giờ ngồi nghe pháp gì? Không thấy vậy. Rồi vừa xong cái niệm bào hướng cứng nghĩ sao cái chân mình nó hơi tê. Đó, tự nói với mình cái gì? Đó, thay đổi của thân thể. Cái sự vô thường của thân thể. Nhưng mà là dùng trí. Trí là gì? Cái tích lũy học tập của đạo Phật. Mình xác định nó gì? Nó là biến chuyển theo cái chiều đó. Người thấy không? Tức là dựa vào cái trí của mình để mà ứng dụng cái đạo vào trong cuộc đời của mình. Nó có lợi ích gì? Nó có lợi ích gì? Hàng ngày á, mấy chục năm nay rồi, xã hội, thế gian đã dùng cái giá trị của thế gian để mà nhồi nhét mình không biết bao nhiêu lần về chuyện đó. Bây giờ mình không chút là phải biết dùng cái trí tuệ học tập của mình trong đạo Phật để mà chuyển hóa cuộc đời. Quý vị có thấy mình bị nhồi nhét không? Nhiều lắm quý vị. Bỏ TV ra, uống sữa này nè, mới là tốt. Xài cái loại áo này là mới tốt. Đi ra ngoài phía quay, xài cái xe này mới đẹp. Ở cái xe này mới sang, chứ là nghịch lại với chúng ta. Nhưng nếu chúng mình không có đề phòng, nếu chúng mình không có dùng những biện pháp điều trị liệu, thì chính chúng mình nào đó mình sẽ chạy vào cái vòng lặp vòng. Vậy thì tôi bắt đầu tu bằng như vua trước. Phải không? Vậy thì quý vị muốn thành thánh, cũng nhờ cho đó. Mà muốn thành yêu tinh quỷ quá thì cũng tại cho nó mà thành tài. Đúng vậy đó quý vị. Nó thông minh nhất, tránh lợi lắm. Bây giờ biết chỗ rồi thì làm sao mình tu? Tập quán sát cái cuộc sống này bằng cái tích lũy của mình. Quý vị thì có duyên học Phật nhiều. Chúng ta nên sử dụng cái vốn liếng học Phật mà chúng ta tích lũy vào cái việc mà tu học của mình. Nói theo kiểu mà Mỹ đó, thì mình phải relate, mình phải liên hệ cái kiến thức mình học với kinh nghiệm thực tế cuộc sống hàng ngày. Chứ nếu không á, mình học một đàn cái gì, kinh nghiệm mình một nẻo, thì một lúc nào đó mình sẽ thấy số sự sai biệt giữa kinh nghiệm và kiến thức. Học thì học, biết khổ là vậy, mà đúng chữ khổ thì vẫn khổ. Lý do là tại mình không có liên hệ giữa kinh nghiệm và học tập. Cho nên tập tu bằng trí trước. Rồi đó là ý. Sau khi cái ý nó tu rồi á, thì những chuyện khác thì sao? Nó tương đối, nó dễ. Như vậy thì cái ý mà nó chịu tu á, những cái hành động xảy ra nó theo dễ theo. Cái việc mình làm đó, quý vị thấy cái việc mình làm, mình có hai cái khuynh hướng làm việc. Một cái khuynh hướng là sai sử bằng cái bản năng. Mình làm việc mình không biết mình làm. Nhiều tập quán quen rồi đó, hồi nhỏ thì mình nghĩ cho nào đó. Bây giờ đó, mình động viên có ai chọc mình bảo là mình có một đứa mình bật tay là. Quý vị thấy là không có muốn bật tay. Nhưng mà tự nhiên dẫn cái phản ứng của mình là gì? Đưa cái tay này xuống đất. Có cái trường hợp đó không? Có. Tôi nói một cái trường hợp cụ thể như vậy thôi. Như vậy thì cái khuynh hướng đó là khuynh hướng mà không có suy nghĩ, không có tác ý mạnh. Nhưng mà khuynh hướng đó là do suy nghĩ một cách tiềm thức, một cách vô thức. Hồi nhỏ tới lớn, mình thấy cái chuyện đó người ta dạy, người ta phản ứng như vậy. Mình được giải như vậy, mình được điều chỉnh hóa như vậy. Ha? Cái chuyện này nó cũng bị có thể tự không thấy được. Nhưng mà quan sát sẽ thấy được cái chỗ này. Tại sao một đứa bé cùng một đứa bé mà cái phản ứng nó giận cái gì? Thì khi nó phản ứng được chuyện này, khi nó phản ứng được chuyện khác. Thí dụ nó giận trước một người nữ, nó phản ứng sao đó? Nó phản ứng giận trước một người nam, thì nó sẽ phản ứng sao đó? Vậy thì nếu chúng ta thắc mắc á, tìm hiểu lại đó là từ hồi nhỏ khi nó lớn lên nó được điều chuyển hóa, đối với người nam thì lên như vậy, đối với người nữ thì lên như vậy. Nó không có suy nghĩ rõ ràng ngay trong khi nó có cái hành động, nhưng nó được điều chuyển hóa ngay từ nhỏ. cái chuyện này đó, đối với những trung học của mình thì như thế nào? Chúng ta sẽ tiếp tục làm những việc mà theo cái điều chuyển hóa mình không biết. Chưa tu thì mình không có nắm hết được, cho nên mình vẫn tiếp tục làm những việc mình không biết. Nhưng mà nếu mà có thể hữu tri thức, hay nếu một cái nhân viên nào mình biết được những cái điều kiện mình làm đó, thì mình có thể đề phòng bằng cái trí thức của mình. Thí dụ, mình biết là mình có bệnh thương người quá. Mình biết mình thương người quá đây ha. Động ai cũng thương hết. Ai nói sao mình cũng nghe được chú chiều hết sao. Vậy thì trợp đó thì mình đang dùng sao? Mình dùng cái trí phân biệt của mình. Hay là phải thấy cái chỗ nào ở chỗ trục trặc của mình. Bây giờ mình trí phân biệt hết. Nhưng mình phải thành thật, mình thấy được cái chỗ đó thì mình tìm ra cái gốc rễ. Và khi tìm ra được thì sao? Khi tìm ra được thì sao? Cái phản ứng nó sẽ không còn mạnh như xưa nữa. Tôi thấy một cái hành động của mình như gì? Nếu mình nhắm mắt mình không thấy rõ ràng hành động đó thì hành động nó tiếp tục được lặp lại. Nhưng mà một cái hành động nào sau khi tìm được cái nguyên nhân thấy rõ là nó sai lầm thì sao? Hành động đó có thể là không lặp lại, hoặc là có thể lặp lại với cường độ không mạnh mà trước. Tôi lấy ví dụ bây giờ một trường hợp cụ thể này. Một cái người cha đó rất là thương con, rất là thương, nhưng mà vì lý do nào đó, có thể hồi nhỏ hay sao đó, bây giờ con làm giận thì có khuynh hướng là đánh con. Tôi không hướng đánh con, chuyện nói chuyện có thể mình hiểu được. Nhưng mà đánh con như vậy thì nếu mà không thấy rõ những là cái trục trặc á, thì lại tiếp tục đánh. À, bữa nay đánh, là mai đánh. Nhưng mà khi một lúc nào đó có người nào đó, nó nản, anh ngồi lại thì anh nhìn lại như vậy. Dùng cái trí phân biệt đó. Anh đánh như vậy, anh phản ứng như vậy thì tội nghiệp đứa nhỏ nó cũng đau, nó sợ. Hành động của anh làm cho anh xa lìa đứa nhỏ vân vân. Giải thích cho anh thấy cái gì? Thì anh nói, cái chuyện đánh con là chuyện không hợp lý. Giả sử như có người nói như vậy rồi đó, thì cái lần sau á, con anh làm dạng chẳng, thì quý vị nghĩ anh sẽ như thế nào? Có đánh con nữa không? Có đánh không? Chứ vẫn có thể đánh con. Nhưng mà cái cường độ nó không bằng. Cái chuyện anh đánh mà thấy rõ ràng là thấu thật là chuyện đánh con. Ở đây tôi nói là dùng cái trí phân biệt để mà soi cái vấn đề, nhìn rõ cái vấn đề. Và cái việc mình làm là nhìn rõ một lần. Cái việc những người con trai này tu lâu lắm, thì cha tu lâu lắm, chứ phải tu mau. Nhìn đi, nhìn lại, nhìn tới, nhìn luôn, nhìn bữa nay biết mình làm, mai thì lại tiếp tục làm. Mai nhìn lại biết mình làm, mốt vẫn tiếp tục làm. Nhưng mà nếu chúng ta tiếp tục nhìn cái vấn đề ở ngoài đó gì, thì một ngày nào đó, mình sẽ dừng lại không làm. Vậy thì tập tu bằng cái ý là do chỗ đó. Chúng ta ở đây tập tu bằng cái ý không ạ? Nhưng mà nếu mình biết tu bằng cái ý, biết sử dụng cái ý trong mọi thời gian, trong mọi nơi chốn mà mình tu được. Đi chùa, quyết định đi chùa hay đi chơi? Chỗ nào quyết định? Cái ý. À, mà quyết định á, cái này là rõ ràng cái ý. Vậy thì mình quyết định một tuần lễ một lần thì dễ, đi chùa đi chơi thì dễ. Nhưng mà trong cuộc sống của mình á, quyết định chọn cái khuynh hướng nhìn cuộc đời bằng khuynh hướng thế tục hay bằng khuynh hướng giải thoát, cái đó là cái khó. Cũng vậy thì quý vị phải tập làm chuyện đó. Làm được không? Cố gắng làm được không? Không, tôi nghĩ là phải bị một tuần quyết định có một lần đi chùa hay không thì dễ. Nhưng mà hàng ngày á, thế nè, giờ hai vợ chồng bữa nay bà vợ giận gì đó về cái đóng bụng của rau. Vậy thì khi đó dùng trí để mà tu là chuyện hay dở là chuyện của mình á. Bà đóng một cái rau, mình đá cái bàn cái rau là phạm phục, dùng trí để mà tạo ra bảo tập. Đó, bà đóng cái bàn phạm của rau, mình biết mình giận gì, biết mình giận. Bỏ ra ngoài kia trước cây, khi đó gọi là dùng trí để tu là phải đó. Mà lạ, mà mà dùng trí của tôi mình hiểu được vấn đề thì cái hành động, cái behavior của mình, cái hành động, cái hành vi của mình dần dần nó giảm hiệu năng xấu. Sau khi mà ông vua Nguyên Tu thì người con chuyển đổi hành vi, người con là hành vi đó, bây giờ tâm ý mình trước, móng đến tâm trước, khởi ra niệm làm gì hết rồi, đổi. Ông vua đổi, con đổi, thì bà mẹ lại đổi. Bà mẹ chỗ này là chỗ nào? Trước mặt chúng ta, đây không có bản, trước mặt chúng ta là những cái hành vi của tâm ý mình chọn. Mắt, tai, mũi, lưỡi. Thì sau lưng năm cái đó là có cái ý thức. Chúng quyết định, bây giờ mình nói chuyện tu chó, quyết định, mắt mình phải nhìn cái nào, tai mình phải nghe cái nào, chọn cái nào, bỏ cái nào. Nhưng mà sau lưng cái chuyện quyết định đó, thì nó có một cơ sở khác. Đạo Phật gọi là cái ý căn. Ý căn đó, nó thầm thầm, nó chấp sự hiện diện của nó. Nó là cái giữ mình lại để làm mình. Và sau cùng và cuối cùng thì nó gọi là cái kho chứa, cái tàn chất, cái chứa hết cái dấu hiệu của mình. Vậy thì cái người mẹ đó, tức là cái ý căn nó thầm thầm, nó chấp nhã, nó thầm thầm, nó không biểu lộ, nhưng mà nó đốc. Nó đốc của người sản chất trong cái bụng mẹ hay đốc con làm sao? Nó suối, bề ngoài nó đứng bên trong á, nhưng nó giật dây. Nó giật dây những người trước, nè, có lợi cho mình, chụp dậy đi. Nè, không có lợi cho mình, bỏ đi con. Quý vị thấy không nè, tức là chúng đứng sau lưng hậu trường nhưng mà nó làm chủ. Không có tác dụng rõ ràng, nhưng mà nó có hướng này. Mà khi mà người con nói rằng này mẹ không được. Không có lợi cho mình thiệt đâu. Mẹ thấy có lợi, nhưng mà rõ ràng không có lợi. Thì khi trường hợp đó ý càng sạch, bắt đầu nó lơi đi, nó không còn đốc thúc mạnh nữa. Chúng ta ví dụ, chúng ta nói cái này có lợi, bản năng nó là có lợi. Nhưng ý càng đốc nó, cái này có lợi không? Nhưng mình ngồi lại nó, thấy nó có lợi vậy, chứ chưa chắc nó là có lợi. Dùng ý kiến gì, nó chưa chắc nó có lợi. Vậy thì cái tâm niệm muốn ôm về nó còn nhiều hơn ít. Sau cái này thật thật mà nói chuyện mình chú anh, ít thì nhiều. Tôi lấy cái vụ giờ tôi ra tôi mua xe này. Tôi ra tôi mua chiếc xe ha. Ra chiếc xe thiệt đẹp. Thiệt đẹp. Thì một con người của tôi nói là này, ông. Chiếc xe nó đẹp đấy. Mua chiếc xe nó đi sang lắm. Mua chiếc xe đi lịch sự lắm. Mua chiếc xe đi nhiều người họ khen mình lắm. Phải không ạ? Khi mình có cái niệm đó, thì mình bị sai sử ở chỗ nào? Sai sử bởi những người mẹ. Thầm thầm chấp nhã mà. Phải không? Ôm thầm chấp nhã mà. Sang nè, trọng nè, được người khen nè. Như vậy là nhã. Thỏa mãn cái nhã ái của mình chứ gì. Nhưng mà cái người con đó, không. Không, chưa chắc. Vì mắc tiền quá. Vì quá thì mắc tiền đi. Mà như vậy thì tốn kém thì bỏ một thứ khác. Vậy thì một đàn thì nó sang lắm, đẹp lắm, sợ lắm, nên mua. Đàn khác nó không có lợi. Mình chỉ mình cần chiếc xe. Ai khen ai chơi thiên kệ. Đúng nè, sang trọng mới làm gì. Mình có chiếc xe đi chơi. Vậy thì mình từ hủy bỏ cái đó. Thì chúng ta sẽ có khuynh hướng là quyết định nó không theo cái thầm thầm chấp nhã. Như vậy cái ý, cái quyết định hay là cái sai sự của cái ý, cái thức thứ bảy đó, nó sẽ không còn mạnh nữa. Quý vị nhắm cái chỗ này không? Tôi nói lại, thường thường chúng ta quyết định bằng cái con mắt theo sự sai sự của cái âm thầm chấp nhã, thường thường như vậy. Nhưng mà khi có cái lý trí nó dọi vô, có cái lý trí nó dọi vào á, thì bắt đầu ở cái khuynh hướng mà chấp ngã nó từ từ nó mất. Một cái hành động khác chúng ta đã thấy xảy ra rất thường. Nếu mà chúng ta làm những hành động mà theo cái bản năng của mình á, thì phần lớn những hành động đó là âm thầm chấp ngã, thỏa mãn của mình thôi. Nhưng mà khi khi bắt đầu có lý trí thì có kiến thức học Phật rồi đó không? Làm gì có làm được, người Phật tử làm gì không được, vì thế làm gì không được. Mặc dù mình thích, nhưng mình không làm. Như vậy bắt đầu có chuyện ý thức xen vào á, thì cái ôm ấp về ngã nó sẽ bớt đi. Trong cuộc sống của mình cũng thấy nhiều, quý vị thấy vậy. Với những cái lòng mình muốn, nhưng mà khi lý trí bước vào thì nó không nên, nó không nên thân. Vậy thì khi mà cái người cha vương tử mà đi tu á, con cha đi tu, nhưng mà mẹ đưa con đi theo, mặc dù không thích, khóc lóc nhưng mà biết thôi, nhưng mà vẫn thích, nhưng mà phải đi theo. Đó. Mà khi mà cuối cùng á, khi mà mấy người vương tử đi tu nè, ý thức đi tu, cái tâm mà thầm thầm chấp ngã bớt đi á, thì sao? Không độ sao? Ông nội cũng bỏ theo à? Là bởi tại sao vậy? Nhân quả rõ ràng. Chúng ta như là một cái thứ thứ tám, nó giống một cái cồn nước lớn, một người có cái. Nha, một người có gà là da. Khi mắt chúng ta tiếp xúc với cái một cái cảnh, và tiếp xúc với cái động cơ tham, phân biệt theo cái chiều hướng chấp ngã, sai sử do ý thức mến ngã, vậy thì chúng ta sẽ gieo một ta đại gia một cái niệm mạnh hơn về ngã, một cái hạt giống mạnh hơn về ngã. Mà cứ việc gieo, cứ việc gieo, cứ việc gieo, cứ việc gieo thì sạch. Mà hãy gieo nhiều cái ngã thì nào á, thì cái thầm thầm chấp ngã là mạnh hơn chị đấy. Còn không giống, còn không giống ngã đâu mà. Vậy thì hạt giống ngã nó lớn. Mà ngược lại, khi mà chúng ta bớt những hạt giống ngã đi, không gieo thêm nữa thì sao? Thì cái tô nước, cái tô nó càng ngày càng sao? Càng ngày càng sống. Càng ngày càng sống. Chứ là cái chuyện tu á, mình chuyển ra lại gia thức, chuyển cái kho chứa đó, từ cái chỗ mà kho đầy, thì mình biến dần dần trở thành kho trống. Từ cái chỗ mà chứa đủ thứ hết, thì mình chuyển nó trở thành dần dần trở thành bất tịnh, kho tránh sợ. Tôi thấy cái chuyện mà tu ở trong xã hội Mỹ này, tôi cũng buồn cười. Nếu chúng ta chấp chứa thêm những cái dấu hiệu mà về ngã của mình á, thì trước sau mình cũng khổ. Chúng ta lại tiếp tục làm những chuyện đó. Còn ở đây đạo Phật thì đi ngược lại. Nếu mà cái nhân khổ thì quả khổ. Ở đây quý vị nào mà trẻ đó, người Mỹ hay nói là gọi là cái empowerment. Empowerment tức là làm cho người đó cảm thấy có một cái strong ego, có một cái ngã lớn, có một cái mạnh khỏe, có một cái tự tin. Chứ cái điều đó tốt, nhưng mà nếu làm mức độ nào đó thì sao? Thì người đó cái ngã nó mới lấy đi. Và nó là cái nhân sau này họ chịu khổ về sau. Nói tóm lại cái phương pháp tu hành ở chỗ này đó, đối với mình phạm phu, tôi nói phạm phu nha, đối với bậc thánh là thì phải lìa bỉ thử, đối với bậc thánh tăng là phải lìa bỉ thử, lìa cả hai. Nhưng mà chúng ta còn sống trong cả hai, mình còn, vậy thì phải tập. Đừng á, có bệnh miệng mình không nói, nhưng mà trước khi nói á, mình dùng cái trí tuệ của mình phản phố mình hết. Cái phân biệt là nói như thế nào là tu, nói như thế nào là không tu. À, đừng có nhắm mắt không nghe, nhắm mắt không thấy. Nhưng mà trước khi mình thấy, xin dùng trí tuệ thấy, gọi là thấy như thế nào là có lợi để mà tu. Thấy như thế nào để mà không tạo ra đau khổ. Mà nếu chúng ta tiếp tục làm như vậy trong cuộc sống của mình thì sao? Thì một lúc nào đó cái lòng âm thầm chấp ngã nó sẽ bớt. Mà khi lòng âm thầm chấp ngã nó bớt thì sao? Thưa, thì cái ta lại gia nó sẽ động theo. Cái chỗ này quý vị sẽ không tin, nhưng mà nó có thật. Nếu mà chúng ta hành xử, mắt thấy, tai nghe, thân thể tiếp xúc với những cái nó đi vượt chiều hướng tiếp tục, thì mình sẽ khuynh hướng. Cái lý trí mình sẽ nhìn theo cái hướng đó. Còn ngược lại, lấy ví dụ quý vị thì tiếp xúc với những người đau khổ, những người mà không cửa không nhà, những người bệnh hoạn, những người mà cùng cực khổ đau á, thì chúng ta sẽ tiếp tục như thế nào? Từ từ á, mình sẽ nhìn cái cuộc đời của nó đó, của nó của khổ đau, của khổ đấy. Và những người chúng ta lì lì dần 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 cái ngã mà cái ngã thấp của mình. Quý vị để ý các bạn, nếu chúng ta mà cứ nghĩ đối tượng nghĩ của mình là mình, đối tượng nghĩ của mình là mình, nhà của mình, con của mình, gia đình của mình, chùa của mình, cháu của mình, cái cộng đồng của mình, thì chúng ta sẽ đi sâu vào cái chỗ cá nhân, chỗ ngã chấp. Nếu chúng ta nhìn người hướng người khác có lợi cho người khác, bữa nay chút, mai có lợi người khác chút, đừng có nghĩ cho mình nhiều, thì chúng ta sẽ tạo được tập quán. Cái lý trí nó tạo thành tập quán nghĩ cho người, và nó một lúc nào đó thì sao mình sẽ thấy được rằng cái ngã chấp của mình nó còn rất ít, còn nó còn ít. Quý vị làm thử thế này, cái hồi nào ở nhà không à, nghĩ chuyện mình không à, vậy thì đừng có chấp tại sao mình bớt mình cái ngã mình còn sợ sợ, thấy không? Bây giờ cứ làm đi, làm cho người khác nay chút mai chút. Khi mình làm, tập làm như vậy thì một lúc nào đó mình thấy được rằng mình không cố tình mình chuyển, mà cái ngã của mình cũng đã được chuyển qua rồi. Đó là cái ý tu ở trong kinh, trong cái phẩm Pháp Hoa, phẩm Hoa Thành, căn cứ vào cái cách tu của 16 vị quân tử, của ông cha, của bà mẹ và của ông nội. Thì cái đó tôi nghĩ rằng nếu mà chúng ta biết ứng dụng trong cuộc sống của mình, từ từ mình chuyển được cái tâm hồn của mình, và không những tâm hồn của mình mà từ từ mình chuyển được những người khác. Chỗ này đã khi nói lên chỗ này thì tôi mong rằng quý vị có dịp suy nghĩ về con đường tu học của mình. Hồi nào mình tu á, mình bắt 18 vị vương tử tu trước, hay là mình đưa cho người cha tu trước 16 vị vương tử. Hồi nào giả tu trước, cái trục trặc của chúng mình nhận không nhận gì là mình bắt 16 vị vương tử tu trước. Thưa tụi nó tu thì nghe lời cha đi tu mà tu, nhưng mà cũng cả trặc cờ dụng làm hoài, trong khi cái người chủ, cái chủ gốc rễ mình không có để ý trước, mình để ý cái ngọn ngành trước. Hãy gốc rễ mà đổi thì sao, thì ngọn ngành tương đối là dễ đổi. Khi quý vị thấy rõ được cái tai hại của rượu, tôi nói thấy rõ nha, tự mình thấy rõ được cái tai hại của rượu, thì cái chuyện bỏ rượu là chuyện tương đối dễ dàng. Còn cái chuyện mà người ta nhét vào đầu mình cái tai hại của rượu á, thì sao? Bỏ rượu là chuyện tương đối là khó khăn. Khi quý vị dạy cho con cái mình cái giá trị của học tập, nó thấy được rằng quá thật cái giá trị của học tập có lợi cho nó, không cần khuyên nhủ nó vẫn tiếp tục học tập. Bởi vì mình nhét vô đầu nó giá trị học tập là có lợi cho nó, mà nó không mình nhét vô thì sao? Có mình thì nó học, không có mình nó không lợi. Người thấy không? Vậy thì cái vấn đề đặt ra cho chúng mình không phải là bắt các vị vương tử học tập tu, mà vấn đề chúng mình là chỉ thế nào để cho cái lý trí, cái ý thức nó hướng dẫn cuộc đời của mình và nó thành của con cháu mình. Chúng ta không thể ngồi đây ngồi hoài coi chừng con cháu của mình, mình tranh con cháu mình thì tranh 16 vị vương tử vậy đó, mình đang còn ngoài mình tranh nó nữa, ha? Tôi thấy là thái độ khôn ngoan trước sự vô thường, mình vô thường mà, vậy thì chỉ cho con cháu mình cái chỗ nào là cái chỗ yếu. Nếu mà cái ý thức của nó biết phân biệt rõ thì ác thì phi, giả sử như mình có nằm xuống thì sao? Mình nằm xuống yên tâm, tụi nó biết phân biệt để mà chọn con đường của tụi nó. Tôi nghĩ là có lẽ nó là cái phương pháp mà ích lợi cho mình hơn trong cuộc sống này. Chứ mình tranh không lẽ mình lột da sống đời tranh tụi nó sao? Quý vị nghĩ thử coi. Cũng như của mình thì mình tu không lẽ lột da sống đời chú hoàng sao? Vậy thì biết cái chỗ nào trọng yếu, biết cái chỗ nào phụ, chính vậy cho nên cái cuộc tu hành của mình nó có lợi ích trước mắt hơn. Chứ còn không á, mình tập hoài, mình sao tu hoài, thập hành nó lại. Sao đi chùa lâu quá, tụng kinh nhiều quá, làm phước nhiều quá, sao mà cũng nhận, sao mà cũng khổ à. Thật thật mà nói như vậy quý vị. Rồi mình cứ hy vọng là một ngày nào đó bất khổ, ngày nào. Hả? Tu ba cũng đâu rồi biết chừng nào nữa. Đặt ra là cho chỗ mình tu lầm. Lấy 16 vị phương tử tu, mà mình quên đi cái chuyện tu là phải từ tâm ý mình ra trước. Làm thử coi. Làm vậy tôi bảo đảm là có kết quả. Không lâu, khóc thành thánh thành tiên gì không phải. Nhưng mà 2 năm trước chuyện đó mình khóc, bây giờ nhìn chuyện đó mình sẽ cười được. Nó sẽ khác. 2 năm trước mình thấy chuyện đó mình chịu không nổi, con đơn bận lạc lõng. Nhưng giờ cùng một sự kiện, mình thấy cái vấn đề đó ra, không còn thấy cô đơn, mà mình thấy cảm thấy xót thương cho những người khác. Cảm thấy cảm thông, cảm thấy được phát khởi cái lòng từ, lòng bi, xót thương cho người khác. Cái vấn đề nó khác hơn. Cũng là một cái vấn đề. 2 cái nhìn nó khác. Và tôi nghĩ rằng, cái nhìn nó làm cho cuộc sống của mình trở thành cuộc sống đạo. Cái nhìn này của mình, nó cũng làm cho mình trở thành cuộc sống phạm phu. Cũng ăn, cũng uống. Một cái nhìn nó làm cuộc đời mình khác biệt. Phẩm chất cuộc đời. Quý vị tập rồi mới sẽ thấy. Khi đó mới thấy được Phật Pháp thầm thâm vi diệu. Thầm thâm vi diệu mới là có tiền cho bạc, không có những Phật mà, không có những chú mà tiền rơi xuống phải. Phật Pháp thầm thâm vi diệu là dùng cái trí tuệ để mà tu. Thì ngay trong cuộc đời này, trước đây là khổ, bây giờ mình tự tại được với cái khổ. Trước đây mình khóc lóc, bây giờ mình nhìn cái cảnh làm cho mình khóc lóc trước đây bằng con mắt xót thương và tội nghiệp. Cái đó là thầm thâm vi diệu. Triệu phú, tiền bạc đại nhà, mua đâu được cái đó. Hả? Lát tu đi là mình thấy được cái đó. Xin mời quý vị đứng dậy niệm Phật cầu lối.
Đem mơ công mơ đức này hướng mơ về khắp mơ tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.